Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Đức Kitô xuống ngục tổ tông, phần tiếp theo. Kinh Thánh gọi nơi ở của những người chết mà Đức Kitô khi chết đã xuống là âm phủ, Sheol tiếng Do Thái hoặc Hades tiếng Hy Lạp, bởi vì những kẻ ở trong đó không được nhìn thấy Thiên Chúa. Thật vậy, tình trạng của mọi người đã chết, dù họ công chính hay xấu xa đều như vậy, trong khi mong đợi đấng cứu chuộc. Điều này không có nghĩa là số phận của họ đều như nhau, như Chúa Giêsu cho thấy trong dụ ngôn anh Lazaro nghèo khổ được đem vào lòng ông Abraham. Khi xuống ngục tổ tông, Chúa Kitô đã giải thoát linh hồn những người công chính đang ở trong lòng ông Abraham mà mong đợi đấng cứu thế. Chúa Giêsu không xuống ngục tổ tông để giải thoát những kẻ đã bị kết án, hoặc để phá hủy địa ngục đọa đầy, nhưng để giải thoát những người công chính đã đi trước người. Tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết. Việc xuống ngục tổ tông là sự hoàn thành một cách sung mãn việc loan báo tin mừng cứu độ. Đây là chặng cuối cùng trong sứ vụ làm đấng Mêsia của Chúa Giêsu trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng trong một ý nghĩa thật hết sức rộng lớn của việc mở rộng công trình cứu chuộc cho mọi người thuộc mọi thời đại và mọi nơi, bởi vì tất cả những ai được cứu độ đều được tham dự vào công trình cứu chuộc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 633 và 634. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, Linh Mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên, năm B.
Ngài cứu đời chịu hy sinh chết cho con, niềm vui trong hy sinh phục vụ từ đây mãi mãi, con quyết sống yêu thương mọi người. Đừng đi lên núi thanh ôi cao vời, sáng ta quá trời. Nào ai sẽ cùng con đi, nào ai sẽ cùng con bước tới nhà Chúa, anh đã đứng có đường đi lên cà phê ôi cao vời, đường đi theo vết máu của thập giá ta quá trời. Tình yêu Chúa giữ con đi, nghe hiến chắc đời con biết sống cho Chúa trên vì yêu mọi người. Những phút bên nhau cùng ăn tiệc Chúa đã hiến trao tấm bánh nên mình Ngài, Ngài đã bẻ để cho nhân thế biết sống cho nhau. Hôm nay con ra đi phục vụ để nên tấm bánh nên sẽ sống yên vui cho đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia, vị tư tế ở Bethel nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, ngươi hãy trốn sang đất Juda, sinh sống và nói tiên tri ở đó, chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa dân chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi với đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn thờ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhân Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Ki-tô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài, mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Ki-tô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Ki-tô, trong Người cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là tin mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Mỗi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi, rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa ông bà và anh chị em, với nhiều phương tiện truyền thông của thời nay, chúng ta có thể biết được những gì đang xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trong tuần này, tin tức toàn cầu không phấn khởi cho lắm. Truyền thông nói nhiều về khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp châu Âu, rồi thị trường chứng khoán buôn bán của Trung Quốc tuột dốc thật bất ngờ, làm nhiều người điêu đứng. Thêm nữa, mùa mưa bão đang ảnh hưởng đến đời sống bình thường của người dân vùng biển Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là Philippines, Đài Loan, những vùng ven biển của Trung Quốc và của Nhật Bản nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng được nghe đến một tin vui phấn khởi về chuyến đi thăm viếng mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco đến ba nước Nam Mỹ Châu, đó là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Những nước này chúng ta được biết đến là vì nơi đây có những tài tử, có những cầu thủ đá banh nổi tiếng mà chúng ta được dịp xem qua truyền hình TV. Mọi người tại đây vui mừng chào đón Đức Thánh Cha đã đến với họ, đến với đất nước quê hương của họ. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy sống trung thành với đức tin, và chính qua đời sống đức tin đó, họ sẽ làm chứng nhân và mọi người có thể đoàn kết và biết chia sẻ với nhau những lợi ích chung của cộng đồng, biết để ý đến những người nghèo khổ, những người dân tộc thiểu số và cùng nhau quan tâm đến môi trường thiên nhiên nơi họ đang sinh sống. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha thật thiết thực và đầy khích lệ cho những đất nước vùng Nam Mỹ này. Lời mời gọi này cũng làm cho chúng ta quan tâm đến đất nước, quê hương của chúng ta. Hôm nay, qua bài phúc âm của Thánh Marco, chúng ta cũng được khích lệ và mời gọi hãy sống và ra đi trong sứ mạng làm nhân chứng của Đức Kitô trong môi trường quen thuộc của chúng ta. Để như vậy, chúng ta cũng mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Khi sai phái các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu đã căn dặn các ngài không được mang gì đi đường. phải đơn giản hóa hành trang cá nhân của mình. Nhưng Chúa lại cho hai người cùng đi với nhau để đồng hành và nâng đỡ nhau. Chúng ta có thể nói rằng, ngày xưa thời đại của Chúa, con người sống đơn sơ mộc mạc, gần gũi với đồng quê. Thế nhưng, những người đó vẫn phải lam lũ trong cuộc sống hàng ngày, vẫn phải đấu tranh với đời sống tâm linh của họ, phải đương đầu với đủ loại tà thần mà Phúc Âm gọi là những thần ô uế. Và rồi cũng phải đau khổ vì bệnh tật thân xác, vì thiếu bình an nội tâm. Và chính họ cũng cần ăn năn, thống hối nữa. Nhìn lại cuộc sống của ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta cho là phức tạp. Tuy nhiên mọi người cũng biết rằng cần phải làm việc, học tập và tiến thân để đáp ứng những nhu cầu vật chất ngày càng nhiều của cá nhân và gia đình. Và đồng thời cũng cần tìm kiếm bình an và nhu cầu tinh thần nữa. Vì vậy, tinh thần ăn năn sám hối, thống hối vẫn tiếp tục là điều cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, sống tinh thần thống hối cũng có thể hiểu được qua đời sống, nhân chứng đức tin của chúng ta, đời sống đồng hành của chúng ta cùng với các linh mục tu sĩ và những người nhiệt thành trong giáo hội để làm chứng nhân Phúc Âm giữa đời. Sự đơn giản hành trang của các môn đệ của Chúa cũng nói lên tinh thần cho đi và chia sẻ với mọi người. Tinh thần chứng nhân này cũng mời gọi chúng ta dễ dàng dâng hiến thời gian và công sức của mình, cũng như đóng góp tiền bạc và tài năng của chúng ta cho việc Chúa và việc bác ái ích lợi ngay cho cả những chị em không cùng đức tin với chúng ta. Chúng ta được mời gọi tiên phong là những người nhân chứng đức tin trong cộng đồng xã hội của chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, tinh thần thống hối và được sai đi làm chứng nhân đức tin của chúng ta cũng được hiểu qua đời sống đạo đức Kitô giáo của chúng ta nữa. Đạo đức là điều cần thiết liên quan đến công bằng và bác ái. Vì thế, thành công trong cuộc đời cũng phải liên quan đến đạo đức. Lợi nhuận kinh tế cũng phải đồng hành với đạo đức. Phong cách làm việc của chúng ta, sản phẩm chúng ta làm ra, hay là những dịch vụ chúng ta cung cấp cho anh chị em khách hàng cũng cần có tiêu chuẩn đạo đức trong đó nữa. Đây là một sự thử thách lớn lao trong xã hội dân sự mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Chúng ta được giáo hội khẩn khoản mời gọi hãy sống can đảm và trong sáng cho tinh thần đạo đức Kitô giáo trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi và sai chúng ta ra đi, và chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho chúng ta. Khi cuộc đời hành trình nhân chứng của đức tin của chúng ta hoàn tất, chúng ta có thể sẽ cảm nhận rõ ràng những giá trị và điều tốt đẹp mà chúng ta đã sống cho Chúa và làm cho tha nhân. Nguyện xin Thiên Chúa trong thánh lễ hôm nay chúc lành cho ông bà và anh chị em. Mời ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng. lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sứ mạng truyền giáo luôn luôn là bổn phận hàng đầu của Hội Thánh. Đây cũng là sứ mạng mà Chúa Giêsu ủy thác cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Với quyết tâm thực thi lệnh Chúa truyền, chúng ta tha thiết nguyện xin.
Các ông sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân, xin cho các linh mục biết noi gương Đức Kitô, ân cần thăm hỏi và chăm sóc những người đau yếu, để họ cảm nhận được tình Chúa yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì. Xin cho các nhà truyền giáo can đảm sống từ bỏ và thanh thoát với của cải vật chất, để trí lòng chỉ muốn ước muốn phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta để nên thánh thiện. Xin cho các bậc cha mẹ Công Giáo luôn nhiệt thành sống lời Chúa và yêu mến thánh thể, để giáo dục con cái nên những người Kitô hữu đạo đức và những công nhân lương thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết ý thức sứ mạng làm chứng cho Chúa, từ lời nói đến những hành vi, gương mẫu trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chuyên cần cầu nguyện, để kín múc nơi Chúa sức mạnh và động lực, biến đổi chúng con nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trong địa thánh cuộc đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương loài nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính năng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Hân hân hân, Chúa là Thiên Chúa các giáo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế, chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thanh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin vái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa thương vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu, tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống, để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lại Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhược bao khó huy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần, để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vừa bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Năm xưa trên cây rồi là Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mừng khô.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, từ Chúa Nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu chuyến viếng thăm 8 ngày tại ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Việc Đức Thánh Cha chọn ba nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Mỹ Châu Latin theo đúng nghĩa không phải là tình cờ. Ba nước này thuộc hàng nhỏ nhất, nghèo nhất, ít được để ý tới trong chính trị đại lục và quốc tế. Cả trong trường hợp này, Đức Thánh Cha muốn khởi hành từ ngoại ô, nhưng cũng là nơi người ta cảm nghiệm một năng động mạnh mẽ về chính trị và xã hội. Đây cũng là những nơi đang có những thách đố lớn về mặt xã hội: nghèo đói, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, mong ước hòa bình, đấu tranh cho công bằng xã hội. Trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin tóm lược những hoạt động chính của Đức Thánh Cha tại Ecuador và Bolivia. Trong bài diễn văn đầu tiên tại Ecuador, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các thành phần xã hội tại Ecuador đối thoại và hòa giải với nhau. Ngài nói, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi được trở lại Mỹ Châu Latin và hôm nay được ở đây với quý vị và anh em tại đất nước Ecuador xinh đẹp này. Ngày hôm nay, cả chúng ta cũng có thể tìm thấy trong tin mừng những chìa khóa giúp chúng ta đương đầu với những thách đố hiện nay, quý chuộng những khác biệt, thăng tiến đối thoại và sự tham gia không loại trừ ai, để những bước tiến bộ và phát triển hiện nay đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến các anh chị em mong manh nhất của chúng ta và các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Tôi muốn chào thăm toàn thể Ecuador. Từ đỉnh núi Chimborazo cho đến bờ biển Thái Bình Dương, từ vùng rừng Amazonia cho đến các đảo Galapagos, anh chị em đừng bao giờ đánh mất khả năng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã và đang làm cho anh chị em. Khả năng bảo vệ người bé nhỏ và đơn sơ, chăm sóc các trẻ em và những người già của anh chị em, tín nhiệm nơi giới trẻ, cảm thấy ngưỡng mộ vì sự cao quý của dân tộc anh chị em và vẻ đẹp đặc biệt của đất nước anh chị em. Sau đó, sáng mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Guayaquil, Ecuador, trước sự tham dự của hơn 1 triệu tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại tiệc cưới Cana với sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong số các khách mời, và Ngài rút ra những bài học từ thái độ của mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, mẹ Maria là mẹ hiện diện, quan tâm và ân cần, mẹ tín thác trong cầu nguyện và mẹ hành động. Trong ngày thứ ba của chuyến viếng thăm mục vụ Ecuador, Đức Thánh Cha đã có 5 sinh hoạt, gặp gỡ hội đồng giám mục tại công viên 200 năm trong thủ đô Quito, chủ sự thánh lễ đồng tế cho giáo dân với các giám mục và linh mục, gặp gỡ thế giới học đường và đại học, rồi thế giới dân sự, kế đó là viếng thăm nhà thờ dòng tên. Từ giã Ecuador, Đức Thánh Cha bay tới phi trường El Alto của Bolivia ở cao độ 4.000 mét chiều ngày 8 tháng 7, chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại 3 nước Nam Mỹ. Sau khi về thủ đô La Paz để hội kiến với Tổng thống Evo Morales và gặp gỡ chính quyền dân sự tại nhà thờ chính tòa thủ đô, Đức Thánh Cha bay tiếp tới thành phố Santa Cruz, cách đó gần 570 cây số để qua đêm tại tòa giám mục. Ngày hôm sau, tức là mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại thành phố Santa Cruz với hàng triệu tín hữu. Thánh lễ này cũng là lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ năm của Bolivia và sẽ được tiếp nối tại thành phố Tarija. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện các môn đệ đứng trước tình trạng 4.000 người nghe Chúa Giêsu giảng và không có gì để ăn. Các môn đệ xin Chúa giải tán họ vì không thể kiếm đủ lương thực cho đám đông ấy. Từ đó, Đức Thánh Cha nêu bật trách nhiệm của mỗi người góp phần làm việc để không ai bị loại trừ khỏi xã hội. Hoạt động tiếp theo của Đức Thánh Cha tại Bolivia là gặp gỡ hàng ngàn linh mục, tu sĩ và chủng sinh Bolivia. Rồi hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha tại Santa Cruz sáng mùng 10 tháng 7 là thăm viếng nhà tù Balmasola. Nhà tù này cách tòa giám mục Santa Cruz của Bolivia 15 cây số và được chia làm nhiều khu vực dành cho các loại tù nhân khác nhau: nam, nữ, người trẻ, các tù nhân tội nhẹ và các tù nhân tội trọng. Khu nhà tù dành cho nam giới, nơi Đức Thánh Cha đến thăm sáng mùng 10 tháng 7, được gọi tắt là PS4, có 2.800 tù nhân và đặc biệt có khu vực dành cho các thân nhân khoảng 1.500 người mỗi ngày. Họ có thể sống chung giống như một làng do chính các tù nhân quản trị. Nhà tù Balmasola được dư luận biết đến nhiều nhất là sau một vụ nổi loạn và cuộc tấn công đàn áp vào năm 2013, làm cho 31 tù nhân thiệt mạng và 36 người phỏng nặng. Đức cha Jesús Juárez Barraga, Tổng giám mục giáo phận Sucre, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Caritas Bolivia và đặc trách mục vụ nhà tù, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thu hút sự chú ý của dư luận về tình trạng các nhà tù tại Bolivia và Mỹ Châu Latin nói chung. Các nhà tù này thường đông chật, tù nhân phải chịu nạn bạo lực và các tù nhân thanh toán hành hạ nhau. Đến nhà tù lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều tù nhân, thân nhân, con cái họ tụ tập tại sân thể thao của nhà tù cùng với nhiều người khác trước khi tiến lên lễ đài đơn sơ. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có Bộ trưởng Tư pháp và các giới chức chính quyền Bolivia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận thấy sự đau khổ không thể dập tắt niềm hy vọng nơi thẳm sâu tâm hồn và sự sống tiếp tục nảy mầm mạnh mẽ trong những nghịch cảnh. Đức Thánh Cha nói đến kinh nghiệm và xác tín bản thân của Ngài. Ngài nói, người mà anh chị em đang thấy trước mặt đây là một người đã được tha thứ, một người đã được cứu thoát khỏi nhiều tội lỗi của mình, và tôi tự giới thiệu như thế trước mặt anh chị em. Tôi không có nhiều để trao tặng anh chị em, nhưng điều tôi có, điều tôi yêu mến, tôi muốn trao tặng cho anh chị em, chia sẻ với anh chị em, đó là Chúa Giêsu Kitô, là lòng từ bi của Chúa Cha. Người đến để tỏ cho chúng ta, làm cho tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta trở nên hữu hình. Một tình yêu tích cực thực sự, một tình yêu chữa lành, tha thứ, nâng dậy và chăm sóc. Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích Thánh Phêrô và Phaolô bị cầm tù, bị tước mất tự do, nhưng trong những hoàn cảnh ấy, các vị đã được nâng đỡ, không lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Đó chính là lời cầu nguyện, kinh nguyện bản thân và cộng đoàn. Các vị đã cầu nguyện và được cộng đoàn cầu nguyện cho. Hành động ấy cùng nhau họp thành một mạng lưới nâng đỡ cuộc sống và hy vọng, giúp chúng ta khỏi tuyệt vọng và khích lệ chúng ta tiếp tục tiến bước. Một mạng lưới nâng đỡ sự sống, cuộc sống của anh chị em và những người thân của anh chị em. Sau khi ban phép lành cho các tù nhân và mọi người, Đức Thánh Cha tới giáo xứ Thánh Giá, cách đó 14 cây số, để gặp gỡ 37 giám mục Bolivia trước khi ra phi trường Viru Viru ở Santa Cruz để đáp máy bay sang Paraguay, chặng chót trong chuyến viếng thăm 8 ngày của Ngài ở Mỹ Châu Latin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại hai nước Mỹ Châu Latin là Ecuador và Bolivia. chúng tôi sẽ đưa tin về chuyến viếng thăm tại Paraguay của Đức Thánh Cha trong phần tin tức tiếp theo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.